Well, I still like to be a sister.
Oh, tôi vẫn thích làm chị em. Tôi nghĩ, tôi hy vọng sau sứ điệp tối nay, chị em thậm chí sẽ vui mừng hơn nữa rằng mình là một chị em. Hãy để tôi lặp lại một chút về những bài học này và việc chị em theo đuổi những điều này. Tôi muốn nhắc lại rằng chỉ đến đây thì tốt và cần thiết. Thậm chí chú ý và ghi lại, vân vân, là hoàn toàn cần thiết. Nhưng tôi muốn nói rằng điều đó chỉ chiếm 40% trong toàn bộ sự thực hành và học tập của chị em. 60% còn lại là sau buổi nhóm này. Tức là không chỉ tuần tới, tháng tới, mà tôi muốn nói đến năm tới. Tối nay tôi muốn thách thức tất cả các chị em hãy dâng năm 2018 này cho Chúa để theo đuổi những điều này cùng với nếp sống hội thánh của chị em, nếp sống hội thánh bình thường của chị em với rất nhiều điều chị em đang làm. Thật sự dâng chính mình và nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con sẽ dâng cho Ngài năm nay để bước vào trong những điều này. Không chỉ để thấy hay biết những điều này, nhưng Chúa ơi, xin giúp con kinh nghiệm, áp dụng và thực hành những điều ấy nữa. Đặc biệt tôi khích lệ các chị em, trước hết hãy tự mình bước vào trong những điều như thế này. Chẳng hạn như tối nay, vì thời gian có hạn nên chúng ta không thể thực hiện phần đọc kinh văn. Tuy nhiên có rất nhiều kinh văn ở đây. Tôi bảo đảm rằng nếu chị em chỉ lắng nghe tôi nói, nhưng không trở lại đi sâu vào những câu kinh văn này, chị em sẽ bỏ lỡ rất nhiều. Vì thế, hễ khi nào có thời gian trong tay, xin chị em hãy chuộc thì giờ và bước vào những câu kinh thánh này. Thậm chí tôi nói rằng hãy nghiên cứu chúng một ít. Thứ hai, tôi cũng mạnh mẽ khích lệ chị em nên có vài bạn đồng hành. Một vài người, hai hoặc ba hoặc bốn hoặc năm, tùy theo hoàn cảnh của các chị em. Với những người đi làm, chị em có thể có một chị em ở gần chỗ làm của mình. Các chị em có thể cùng nhau ăn trưa một tuần một lần. Với số chị em không có khả năng gặp mặt trực tiếp, thì tôi thật sự đề nghị nên sử dụng công nghệ để gặp nhau. Thật ra điều này khá hiệu quả. Với một nhóm gồm hai hay ba người, chị em có thể có khoảng thời gian tuyệt vời với nhau và những người khác trong cùng một khu xóm, hay cùng nhóm phụng sự, hay cùng chung nhóm tổ nhỏ. Chị em chỉ cần chọn một địa điểm để kết nối với một vài chị em khác, hầu có thể cùng nhau bước vào trong những điều này. Khi ấy, hy vọng các chị em đã tự bước vào trong những điều này trước. Khi đến với nhau, chị em chỉ cần đơn giản cung ứng cho nhau. Xin hãy tin tôi, chị em sẽ thấy thậm chí có nhiều ánh sáng hơn và sẽ được khích lệ, chăn dắt, cách hỗ tương nhiều hơn. Và nếu làm như vậy, tôi nói rằng chị em sẽ tiến lên để kinh nghiệm những điều này, thậm chí bước đi trong những điều này. Tôi có đầy đức tin để nhìn thấy điều đó. Tối nay, các anh em bảo tôi rằng họ thật sự ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều chị em đến. Họ nói, không biết trước giờ các chị em trốn ở đâu nhỉ? Bây giờ tất cả đều xuất hiện. Thật tuyệt vời vì điều này xảy ra. Nhưng hãy suy xét, nếu chỉ có các chị em trong phòng này, đừng quên có những nơi khác ở Canada, bước vào trong thực tại của những điều này ở nhiều mức độ khác nhau, được gánh nặng này bắt lấy và bắt đầu thật sự ngưỡng trông Chúa. Giống như một số lời chứng trong buổi nhóm đầu tiên để làm loại chị em như vậy. Tôi xin nói với chị em rằng, có một cuộc phấn hưng đang ở trước mặt chúng ta. Tôi không thể nói như thế với anh em, nhưng có thể nói điều đó với chị em. Về một phương diện, điều đó dễ hơn với anh em, nhưng lại khó hơn với chị em. Về một phương diện khác, điều đó dễ đối với chị em hơn là anh em, còn tùy thuộc nữa. Vì thế, hãy đến với nhau hai và ba người. Nhân tiện, tôi cần vài buổi nhóm để nói về số 2 và số 3 trong Kinh Thánh. Tôi đã nghiên cứu thấu suốt cả Kinh Thánh về những con số này. Tôi hoàn toàn được thuyết phục rằng số 2 và số 3 là những con số thần thượng. Đây không chỉ là điều gì đó có trong lời. Đây là một con số thần thượng. Thậm chí Đức Chúa Trời của chúng ta là 2 và 3. Đức Chúa Trời của chúng ta là tam nhất. Đức Chúa Trời trong thần cách không phải là 4, 5 hay 6, mà là 3. Đó là 3. Không những là 3 trong thần cách theo gia tể, mà 3 này còn công tác theo cặp với nhau. Chị em có biết là cha và con có một mối liên hệ đặc biệt, mối liên hệ vận hành không? Hãy đọc các sách phúc âm. Dĩ nhiên, con và linh rất gần gũi. Và cha với linh cũng có một mối quan hệ vận hành đặc biệt. Vì thế, thậm chí thần cách tam nhất là ba và làm việc theo đôi và ba. Vâng, điều này là thật. Tốt nhất là tôi không nên đi sâu vào vì sẽ bị lạc đề. Số 2 và số 3 thật là tuyệt vời. Tất cả các chị em đều cần có bạn đồng hành. Không ai có thể tiến lên một mình vì như vậy không vững bền. Hơn nữa, việc cùng với 2 và 3 người sẽ giúp chị em ra khỏi cá nhân chủ nghĩa, xu hướng cá nhân chủ nghĩa của mình. Tôi biết có một số chị em chỉ muốn lẩn tránh, muốn đi riêng một mình. Họ không muốn phối hợp hay ở cùng với người khác. Họ rất mạnh mẽ trong tính khí. Ngay cả các chị em như vậy, sau một thời gian, sẽ nhận thấy rằng họ không thể làm điều đó lâu dài. Vì thế, các chị em luôn luôn ở trong nhóm. Chúng ta vừa thấy một nhóm người nữ phụng sự Chúa. Nếu chỉ làm điều này một mình, chị em sẽ nặng gánh đến chết. Nhưng đây là một nhóm chị em cùng làm việc với nhau để phụng sự. Đây là một quang cảnh đẹp đẽ. Ở đây có một nhóm các chị em. Hãy nhìn vào họ. Họ không nói tầm phào, không tranh đấu, không cãi lẫy. Họ yêu thương nhau, phụng sự cùng nhau cách hòa thuận. Tôi nói với chị em rằng khi thấy một nhóm chị em như vậy, tôi chỉ biết nói ngợi khen Chúa. Mọi sự đều ổn, mọi sự đều tốt đẹp, phải không?
that are icy with each other, you know what I mean?
Hơn là nhìn thấy các chị em làm mặt lạnh với nhau. Ý của tôi là họ tránh mặt nhau vì một số nan đề. Chị ấy vào cửa này thì chị em luôn đi ra cửa khác. Hay trong một số trường hợp, chị em không thể chịu nổi chị em đó. Chị em không hiểu tại sao. Chỉ biết là không thể chịu đựng nổi người ấy. Hay rõ ràng là họ đã làm sai điều gì đó khiến chị em tức giận. Xin hãy nghe, chúng ta đang ở trong một cộng đồng gọi là nếp sống hội thánh, rất là gần gũi. Và những điều này sẽ xảy ra, đúng không? Sẽ xảy ra. Thật ra hầu như không ai có ý định làm điều như vậy, nhưng chị em trở nên đa nghi, chị em trở nên đa nghi. Và sự nghi ngờ đó dẫn đến vô vàn sự tưởng tượng. Vì thế, khi đang ngủ trên giường, chị em bắt đầu suy nghĩ. Mình biết chị em đó không bao giờ thích mình. Ngay từ ngày đầu tiên, chị ấy đã nhắm vào mình. Chị ấy không bao giờ thích mình cả. Mình biết chắc như vậy. Đó là lý do hôm qua chị ấy nhìn mình bằng ánh mắt đó. Tôi biết những điều này xảy ra như thế nào. Và sau một thời gian, những gì không thật sẽ trở nên thật với chị em. Bởi vì chị em ở trong tâm trí và cảm xúc quá nhiều. Và đây là cách mà kẻ thù hành động. Để làm gì? Để gây chia rẽ, gây bất hòa, thậm chí giữa vòng các chị em chúng ta. Và khi các chị em ở trong tình trạng như thế trong hội thánh, thì hội thánh không thể tiến lên, không thể tiến lên. Thật ra chị em đó đã không nhìn chị em như vậy. Chị ấy đang nhìn vào khoảng không. Tâm trí tưởng tượng của chị em nói rằng cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt như thế. Ánh mắt có thể giết chết. Chị ấy đang cố gắng giết chết tôi. Không có chuyện như vậy đâu. Chị em chỉ đang ở trong trí tưởng tượng của mình thôi. Chị em có một trí tưởng tượng tuyệt vời. Một điều nhỏ như thế chị em đã không bỏ qua mà còn bồi thêm nữa khiến nó trở nên một nan đề nghiêm trọng. Nhưng ở nơi nào hay trong hội thánh nào mà các chị em không chỉ đáng yêu trong chính mình mà còn có thể hòa lẫn, có thể ở với nhau, thật sự quan tâm đến nhau. Hãy nhìn xem. Có rất nhiều chị em phụng sự ở tại thập tự giá. Tại thập tự giá. Dưới chân thập tự giá có rất nhiều chị em. Rất nhiều chị em nhìn xem Chúa chết. Trong sự phục sinh có rất nhiều chị em. Trong sách công vụ cũng có rất nhiều chị em. Họ đã cầu nguyện trước ngày lễ ngũ tuần. Và trong La Mã chương 16, hội thánh tại La Mã đã có rất nhiều chị em. Hễ nơi nào anh em tìm thấy những chị em mà có thể đồng công với nhau, tôi vừa tạo nên một từ liệu, có thể ở với nhau như các con gái Jerusalem cùng chạy theo người yêu dấu của họ, thì tôi nói rằng họ được ban phước. Và họ ở đâu thì hội thánh tại đó được ban phước. Tôi thật sự muốn đề nghị năm 2018 này chị em hãy ra khỏi vỏ sò nhỏ của mình. Hãy ra khỏi sự hiện hữu độc lập của chị em, kết hiệp với vài chị em khác. Chị em không cần phải cầu nguyện, kiêng ăn và chờ đợi Chúa chỉ tay, ấy là chị em đó. Chị em không cần phải làm như vậy. Chúa đã đặt chúng ta trong hoàn cảnh nơi chúng ta ở. Những gì chúng ta làm và ngay tại chỗ đó có vài chị em xung quanh. Và tôi nói một vài trong những mối quan hệ này theo cách thánh biệt, theo cách được thánh hóa, không phải theo thiên nhiên, có thể trở nên điều gì đó tồn tại trong suốt cuộc đời của chị em. Tôi thật sự muốn nói như vậy. Tất cả chúng ta cần vài bạn đồng hành hiểu chúng ta, để chúng ta có thể tự do tương giao, để có thể thật sự đứng cùng nhau. Tôi đang dùng quá nhiều thời gian cho vấn đề này. Nhưng xin đừng để bài học hôm nay kết thúc vào lúc 9 giờ, rồi chị em về nhà, ném dàn bài này ở đâu đó và chấm hết. Xin hãy để tối nay như một khởi đầu. Đừng phụ thuộc vào tôi, hãy lệ thuộc vào chính chị em và bạn đồng hành của chị em để bước vào trong những điều này. Tôi cũng muốn nói một lời vào lúc này, nếu các anh em cũng nghe đoạn băng hay đoạn ghi âm này rằng, hỡi các anh em dẫn dắt và trách nhiệm, các anh em phụ trách phòng nhóm, hãy suy xét điều này. Làm thế nào để giúp đỡ các chị em có được kinh nghiệm này? Xin giúp đỡ họ theo cách nào đó, bất cứ cách nào mà anh em có thể. Thưa chị em vô cùng quan trọng. Tương lai hội thánh, thậm chí sự tiến lên hiện nay của hội thánh nằm ở nơi chị em. Thật ra, tối nay là sự tiếp nối của chiều nay. Vì thế chúng ta hãy bước vào sứ điệp này. Các câu kinh thánh mà chị em tự nghiên cứu được lồng trong dàn bài. Do đó tôi sẽ chỉ nhắc đến chúng. Tôi quên mất một điều rất quan trọng. Chị em nói rằng sau tối nay chúng ta sẽ nói về điều gì? Tôi xin thưa rằng, theo sự dẫn dắt của Chúa, tôi sẽ nói theo một giáo trình. Nó nằm ngay ở đây. Chị em không thể thấy nó, nhưng nó nằm ở đây. Gồm 48 bài học. Tối nay chỉ có 2. Nhưng có đến 48 bài học. Tại sao lại 2? Bởi vì cứ 2 bài thì hình thành nên một giáo trình giống như ở trường. Và tôi muốn cho chị em một vài chủ đề của những giáo trình này. Không phải là các bài học thực tế, mà chỉ cho chị em khái niệm. Tối nay là lời giới thiệu, đó là tất cả những gì của tối nay. Giáo trình thứ hai là sự sống của người nữ trong gia tể của Đức Chúa Trời. Sự sống người nữ trong gia tể của Đức Chúa Trời. Điều này vô cùng phong phú, không thể nào diễn tả hết được trong 2 bài học. Giáo trình thứ ba là người nữ trong sáng tạo và quản trị của Đức Chúa Trời. Giáo trình thứ tư, người nữ miêu tả người phối ngẫu của Christ. Tất cả những điều này nói về vai trò của chị em. Giáo trình thứ năm, con người của chị em. Con người đúng đắn của chị em là như thế nào? Phần nói về chị em lớn tuổi, chị em trẻ tuổi. Đây là một loại huấn luyện để huấn luyện chị em biết cách phải làm như thế nào. Giáo trình thứ sáu, các mỹ đức và trang sức của chị em. Giáo trình thứ bảy, cách sống của chị em. Một bài trong giáo trình thứ bảy nói về đời sống con người và đời sống gia đình. Giáo trình thứ tám, cách sống của chị em trong hôn nhân. Giáo trình thứ chín, cách sống của chị em khi làm mẹ. Việc làm mẹ rất quan trọng. Đây chính là lời chứng của Ann Albert. Giáo trình thứ 10, chỗ đứng và chức năng của chị em trong nếp sống hội thánh. Có lẽ chị em nói, anh đã bàn đến điều đó rồi mà. Đó mới chỉ là lời giới thiệu. Còn rất nhiều. Sau đó chúng ta có 4 giáo trình nói về sự phụng sự của chị em. Sự phụng sự của chị em trong hội thánh. Sau đó, từ giáo trình thứ 15 cho đến hết, chúng ta sẽ có tất cả các bài học về gương mẫu và thí dụ về các người nữ trong Cựu Ước và Tân Ước, cách chi tiết. Chúng ta sẽ nghiên cứu toàn bộ các bài học về chị em từ A đến Z. Vì thế, tôi hy vọng chị em không chỉ ở đây tối nay, không chỉ bước vào những điều này, nhưng khi những video này được phát hành, các anh em sẽ tìm cách để các chị em có thể xem ở những nơi khác. hầu chúng ta có thể bước theo đường hướng này, các bài học này. Bây giờ hãy quay trở lại với tối nay. Đừng lo, chúng tôi sẽ để chị em ra về lúc 9 giờ. Một La Mã, trong sự quản trị của Đức Chúa Trời về gia tế Ngài, người nữ được định một vị trí rất quan trọng. Chúng ta không chỉ nói về nếp sống hội thánh, mà chúng ta đang nói về sự quản trị của Đức Chúa Trời trong gia tế của Ngài. Đây là điều gì đó rộng hơn, điều gì đó lớn hơn, mang ý nghĩa đời đời, vị trí rất quan trọng được chỉ định cho người nữ. Sau khi con người được tạo dựng, điều xảy đến cho con người có liên quan rất nhiều đến người nữ. Đúng, người nữ ra từ người nam, từ xương sườn của Adam đang ngủ. Đức Chúa Trời tạo dựng một người nữ, một người nữ. Nhưng người nữ đó trở nên vô cùng quan trọng trong gia tế của Đức Chúa Trời, trong ý chỉ của Đức Chúa Trời, trong kế hoạch cứu chuộc và cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chị em thực sự cần mang một cặp kính khác để nhìn sáng thế ký. Điểm 1, con rắn xảo quyệt, kẻ thù của Đức Chúa Trời, đã bước vào qua người nữ. Thưa chị em, tôi cho chị em biết một sự thật. Sự sa ngã này đã bước vào qua một người nữ. Chúng ta sẽ nói về điều đó trong một số bài học tiếp theo. Sẽ có nhiều điều phải học. Nhiều điều phải học từ Eva, từ sự thất bại của bà, và cách mà bà đem toàn thể nhân loại vào trong tình trạng sa ngã. Có một bài học lớn để chị em học, nhưng đó không phải là phần tối nay. Satan đã đến trong nhân loại qua cánh cổng là người nữ. Điều đó cho thấy người nữ quan trọng như thế nào. Vâng, điều đó bày tỏ rằng người nữ thường yếu đuối, dễ bị tấn công, dễ bị ảnh hưởng với sự cám dỗ của kẻ ác. Đây là sự thật. Nhưng đó cũng là mặt trái của đồng xu, cùng một lý do tại sao người nữ vô cùng quan trọng. Điểm 2, do đó Đức Chúa Trời quyết định đánh bại kẻ thù cũng qua người nữ, qua cùng một phương tiện mà bởi đó hắn đã đến. Đó là dòng dõi của người nữ mà đã được nói tiên tri là sẽ giày đạp đầu con rắn. Cùng một phương tiện mà qua đó kẻ thù đã bước vào cũng chính là phương tiện mà Đức Chúa Trời sẽ sử dụng để đánh bại kẻ thù, người nữ. Người nữ. Đây là một điều lớn lao. Vì vậy, sự sa ngã đã xảy ra qua người nữ và sự giải cứu được hứa cũng qua người nữ. Điều này cho chúng ta thấy tầm quan trọng của vị trí các chị em trong Kinh Thánh. Chị em là cánh cửa, là cánh cổng cho kẻ thù bước vào và ngợi khen Chúa cũng cho Đức Chúa Trời bước vào nữa. Chị em là then chốt, là chiến lược trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Thế nên rất ư là quan trọng. Vị trí của chị em giống như cánh cửa. Ai bước qua được tùy thuộc vào chị em. Bởi điều này chúng ta có thể thấy ngày nay trong mục đích của Ngài, Đức Chúa Trời có được con đường hay không tùy thuộc rất nhiều vào những gì các chị em sẽ thực hiện hay cách mà các chị em là. Chị em quyết định liệu Đức Chúa Trời có được con đường trong mục đích của Ngài hay không. Thưa chị em, tôi chỉ muốn nói rằng đây là một lời nặng nề. Chị em có thể nói, ồ, điều này đang giày xéo tôi. Tôi không thể nhận lấy lời này. Tôi không thể chịu nổi. Ồ, không ai trong chúng ta có thể ngoại trừ bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Nhưng thật quan trọng để chị em thấy được sự kiện này trong lời Đức Chúa Trời. Nếu những người nữ hay các chị em thi hành chức năng cách đúng đắn, Đức Chúa Trời sẽ thành công. Đức Chúa Trời sẽ thành công nếu các chị em thi hành chức năng cách đúng đắn. Bằng không, chắc chắn sẽ có sự thất bại hay mất mát. Đức Chúa Trời sẽ chịu tổn thất nếu các chị em không thi hành chức năng cách đúng đắn hoặc không sẵn sàng thi hành chức năng cách đúng đắn. Đây thật sự là một sự khải thị. Chị em cần cầu nguyện, Chúa ơi, thậm chí ngay bây giờ, Chúa ơi, vì cớ gia tế Ngài, xin hãy khiến con thi hành chức năng cách đúng đắn. Tôi tin Chúa sẽ nghe lời cầu nguyện đó, thật sự là như vậy. Tôi tin đó là một lời cầu nguyện có giá trị. Bây giờ tôi đến với điều gọi là Sáu Marie. Nhiều người trong chị em biết chúng ta có một quyển sách nhỏ rất nổi tiếng, tựa đề là Sáu Marie, được chia sẻ vào những năm 1970. Trong suốt thời gian đó, anh Lee đã chia sẻ một số sứ điệp, các sứ điệp kinh điển cho các chị em. Và một trong những sứ điệp đó có tựa đề là Sáu Marie. Chị em có thể tìm được nó, tôi nghĩ, ở đâu đó trong phòng sách. Việc đề cập đến Sáu Marie trong Tân Ước rất có ý nghĩa. Điều này đơn giản có nghĩa là để hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời và hoàn tất gia tế Ngài, rất cần có chị em. Trong một ý nghĩa, chị em thì quan trọng đối với sự hoàn tất gia tế của Đức Chúa Trời hơn anh em. A. Chị em có nhận ra có ít nhất 6 Marie được đề cập trong Tân Ước không? Năm vừa rồi, tôi bỗng nhiên có sự cảm thúc này và viết một loạt bài hát. Và chị em biết đấy, khi sự cảm thúc ở với chị em không thể viết kịp. Nhưng khi sự cảm thúc đã cạn, dù chị em có thể làm tất cả những gì mình muốn, cũng không có gì xảy ra. Và tôi đang ở trong một loại vơi cạn sự say mê ngay lúc này. Tuy nhiên, khi tôi đang đọc điều này, tôi nghĩ ai đó nên viết một bài hát có 6 phân khúc, mỗi phân khúc về một Marie. Và lần tới chúng ta có thể hát bài đó với đặc điểm chính của từng chị em này, từng Marie này. Tôi nghĩ điều đó rất giá trị để làm. Vâng. Có ít nhất là 6. Thật ra có thể nhiều hơn 6, nhưng ít nhất là 6. Chúng ta hãy suy xét từng người một. 1. Marie đầu tiên là mẹ của Chúa Giê-xu. Câu chuyện về cuộc đời của Chúa Giê-xu bắt đầu với người nữ này. Tôi nghĩ lần trước khi đến đây, tôi đã có một buổi hay là hai buổi nhóm với chị em, tôi không nhớ nữa. Lần đó có phiên dịch, và tôi đã nói về Marie. Tôi nghĩ là tôi đã nói về Marie đầu tiên này. Có khá nhiều điểm, bao nhiêu nhỉ? 8 đặc điểm về chị em này. Tôi quên rồi. Điều đó chứng tỏ chia sẻ sứ điệp giống như nghe một sứ điệp có thể bốc hơi. Thậm chí tôi đã quên những gì tôi chia sẻ. Tôi cần phải nghe lại cuộn băng ấy. Tôi nghĩ chúng ta có cuộn băng ấy ở đây. Nhờ đó tôi có thể nhớ lại tất cả những đặc điểm quý báu của chị em yêu dấu này, mẹ của Chúa. Điều đáng nói ở đây là đây là Mary đầu tiên. Có bao nhiêu người trong chị em đã ở đây lần trước khi tôi đến đây, khi tôi chia sẻ điều đó? Chị em thậm chí cũng không nhớ là có một buổi nhóm như thế nữa à? Không nhiều lắm đâu. Tôi nghĩ thậm chí cũng tốt nếu có sẵn file MP3 cho các chị em. Ý tôi là thế. Đó là một sự tương giao khá tốt, nếu tôi có thể nói như vậy. Tất cả những điểm mà chị em thấy về Mary này. Điều gì đã làm cho Mary này là một Mary? Tại sao Đức Chúa Trời có thể chọn người nữ ấy để làm mẹ của Chúa trong xác thịt? Có một lý do. Có một lý do nơi chị em này. Người nữ này đã được chuẩn bị và sẵn sàng để làm mẹ của Chúa. Hai, Mary thứ hai là em của Lazaro. Tất cả chúng ta đều biết. Cùng với Ma-thê, phải không? Ba anh chị em. Bà yêu Chúa Giê-xu, đi theo Ngài và phụng sự Ngài. Giăng chương 12, câu 2 và 3. Hãy để tôi xem nhanh các câu này trong lời. Vâng. Mary này, em của Lazarus, là người đã lấy một cân dầu tinh khiết, có giá trị, sức chân cho Giê-xu, rồi lấy tóc mình mà lau chân Ngài. Và cả ngôi nhà tràn ngập hương dầu. Dĩ nhiên điều này mô tả một người yêu Chúa vô hạn lượng. Ai làm được điều này? Chúa là con người. Vào thời đó, người ta đi bằng giày có quai, và đặc biệt đôi chân không phải là phần sạch sẽ trên cơ thể của Chúa. Nhưng người nữ này đã dùng tóc bà, là vinh hiển của một người nữ, để lau chân Giê-xu với dầu sức quý giá, làm cả ngôi nhà tràn ngập mùi thơm. Thưa chị em, ai làm được điều đó? Ai sẽ làm điều đó? Ý của tôi, rõ ràng đó là sự tuôn đổ của tình yêu từ Mary dành cho Chúa. Và bà đã làm điều ấy để chôn Chúa như chúng ta đã đề cập. Không cần phải nói, thưa các chị em, để trở nên một chị em, một Mary ngày nay, thì một trong những điều quan trọng nhất ấy là chị em phải yêu Chúa đến cực điểm. Một vài trong số những câu chuyện quyền năng nhất trong lịch sử hội thánh liên quan đến cơ đốc nhân đều nhắc đến tình yêu. Chắc chắn là như vậy. Nhưng nhiều người trong số đó thực ra có liên quan đến chị em yêu Chúa. Tình yêu của các chị em dành cho Chúa sẽ sản sinh ra điều gì đó. Có một ảnh hưởng nào đó tràn ngập ngôi nhà. Nếu Vậy nếu trong hội thánh, chúng ta có các chị em yêu Chúa bằng cả tấm lòng, hồn, tâm trí, thậm chí bằng cả sức lực. Thì tôi nói với chị em rằng hội thánh đó sẽ thấm đẫm tình yêu. Hội thánh đó sẽ không bao giờ lạnh lẽo. Hội thánh đó sẽ nóng cháy và ấm áp. Không ai có thể yêu như người nữ yêu. Họ yêu một cách cụ thể. Tôi chưa bao giờ thấy một anh em... các anh em dù sao cũng không có tóc dài. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ câu chuyện nào nói về một người nam đập vỡ bình thạch cao tuyết hoa để làm một việc như vậy. Thưa các chị em, hãy yêu Chúa theo cách mà chỉ có chị em mới có thể làm điều đó. Hãy làm tràn ngập ngôi nhà hội thánh với hương thơm. Chị em không cần phải nói nhiều. Mary không nói lời nào. Bà chỉ làm điều gì đó. Và cả ngôi nhà tràn ngập hương dầu. Trong mỗi hội thánh, khi tôi đi đến một hội thánh, tôi không đến đó chỉ để xem. Thường khi đến hội thánh, điều đầu tiên tôi làm là ngửi. Ý của tôi không phải là ngửi thuộc thể, mà là ngửi mùi thuộc linh. Thậm chí trước khi tôi thấy được gì, thì mùi hương sẽ đến với tôi trước, rồi sau mới là quang cảnh. Trong mỗi hội thánh đều có một tình trạng, và tình trạng đó tỏa ra một loại hương thơm. Nếu những người trong hội thánh ấy không yêu Chúa, thì sẽ không có một loại hương thơm nào đó. Tại đấy mọi thứ có lẽ chỉ là tiếng rắc rắc, chuyển động và cư xử một cách đúng đắn. Nhưng chị em không cảm nhận được tình yêu. Chị em không cảm nhận được nhiệt độ. Chị em không cảm thấy ấm áp. Và tôi nói rằng khi tình trạng không nóng, không có tình yêu này thì không có gì để chuyển động nhanh được. Tình yêu làm tan chảy. Tình yêu phá tan mọi rào cản. Tình yêu làm tất cả mọi điều mà không gì khác có thể làm được. Những người Ê-phê-sô đã đánh mất tình yêu ban đầu. Vì thế, thưa chị em, hãy yêu Chúa, theo Ngài, phụng sự Ngài. Tôi nên tiếp tục. Điểm 3, Mary thứ 3. Chúng ta đến với một Mary khác là Mary Magdalene, người được đuổi khỏi bảy quỷ. Khi Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá, bà cùng vài chị em đã đứng tại đó với Ngài. Tại thập tự giá có Mary mẹ của Chúa, Mary Magdalene này, và một số người khác. Họ đã đứng đó với Ngài tại thập tự giá vào lúc Chúa chết. Sau đó, vào buổi sáng ngày phục sinh, bà là người đầu tiên đến mộ để tìm thi thể Giê-xu. Đó là điều mà bà đang mong đợi. Bà thậm chí không tìm kiếm một người sống. Hầu như bà tự nhủ, một người chết cũng đã đủ cho tôi rồi. Tôi không thể chịu đựng được suy nghĩ là không còn gặp được Ngài lần nữa. Tôi không thể chịu đựng được suy nghĩ là không còn thấy Ngài được nữa. Vì thế thậm chí hãy đưa cho tôi một người chết, một Christ chết, tôi sẽ đem thi thể Ngài đi. Đó dường như là cảm giác của chị em có ở đây. Vì thế, điều đầu tiên là bà chạy đến mộ để tìm Chúa. và phần còn lại của câu chuyện này, chúng ta đã nói vào buổi nhóm lúc chiều phải không? Bà đã nhận phần thưởng thấy được một đấng sống, không phải là một Giê-xu chết. Người đầu tiên đã thấy Christ trong sự phục sinh là người nữ này. Và đó không phải là một sự ngẫu nhiên. Chúa chỉ bày tỏ cho một người yêu Ngài như thế, chỉ cho một người yêu Ngài đến mức độ như vậy. Điểm 4, Mary thứ tư là vợ của Cleopa. Tôi nghĩ Cleopa trong bản khôi phục là một từ khác, quản gia Herod. Với các chị em khác đã thấy sự chết của Christ. Đây là một Mary khác cùng với các chị em khác cũng đã thấy sự chết của Christ. Chúng ta sẽ giải thích những điều này ngay thôi. Thứ năm, Mary thứ năm là mẹ của Giăng gọi là Mác. Sau khi được phóng thích khỏi ngục, Phi-e-rơ đến nhà của Mary này. Ông không đến nhà của anh em, ông đến nhà của một chị em là nơi nhiều thánh đồ đang nhóm lại cầu nguyện. Nhà của một chị em là nhà cầu nguyện, là nơi để cầu nguyện. Điểm 6, Mary thứ 6 được thấy trong La Mã chương 16, câu 6. Ở đây, Phao-lô chào thăm Mary, là người lao tác nhiều vì hội thánh. Bà đang lao tác trên rất nhiều người trong nếp sống hội thánh. Về người nữ này chỉ có một mô tả ngắn gọn như thế. Không ai biết đến Mary này. Kinh Thánh chỉ nói bà lao tác nhiều trong Chúa. Điều đó xứng đáng để được vị sứ đồ công nhận. Bà chỉ lao tác nhiều trong Chúa. Như vậy, Mary thứ sáu là một người lao tác. Chúng ta hãy xem thật nhanh ý nghĩa của tất cả những điều này. B. Một Mary sinh ra Chúa Giê-xu. Vị trí đầu tiên của chị em là liên quan đến sự sinh ra của Chúa. Mục đích sự sinh ra của Chúa là đem Chúa vào trong nhân loại. Chị em không biết lời bày tỏ này lớn lao như thế nào. Lời bày tỏ này vĩ đại như thế nào đâu. Mục đích của sự sinh ra của Chúa không phải là để chị em và tôi có thể tổ chức lễ Giáng sinh, phải không? Mục đích sự sinh ra của Chúa là đem Chúa vào trong dòng dõi con người, vào trong nhân loại. Điều đó thật vĩ đại. Điều đó vô cùng to lớn. Tất cả lòng của Đức Chúa Trời đặt ở nơi đấy. Tất cả chị em phải nhận thức rằng vị trí của họ trong hội thánh là sản sinh Christ cho người khác. Bất cứ điều gì chị em làm đều phải sản sinh Christ. Tôi nghĩ một chị em đã làm chứng về điều này. Vấn đề sản sinh Christ là một chủ đề lớn và tôi thực sự không có thời gian để bước vào trong tất cả các chi tiết ở đây. Nhưng tôi nghĩ thậm chí với lời đó, cụm từ đó, sản sinh đấng Christ cho người khác. Thì, chị em ơi, nếu chị em chỉ sống với cái nhìn này, mục đích này, chị em sẽ tự nhủ với chính mình rằng đây là điều làm cho đời sống cơ đốc của tôi trở nên ý nghĩa. Đây là đem đến ý nghĩa đối với tôi là một chị em trong hội thánh. Đó là gì? Sản sinh đấng Christ. Có một chị em đầu tiên làm chứng như vậy. Tôi thích lời làm chứng của chị ấy. Chị thật hãnh diện vì mình là một chị em. Chị nói, bây giờ chúng ta có thể nấu ăn và đưa đón thánh đồ. Tôi không biết chị em đó ngồi ở đâu. Ồ, ở đó. Tôi đánh giá cao điều ấy. Tôi không chỉ trích chị em đâu. Điều đó thật tuyệt. Nhưng tôi muốn nói cho chị em này và tất cả chúng ta rằng nấu nướng và lái xe không phải là điều đầu tiên. Được chứ? Điều trước hết là một chị em sản sinh Christ. Chị em sản sinh Christ từ bản thể mình, từ trong linh mình, trong lòng, qua kinh nghiệm của mình. Chị em truyền đạt Christ cho những ai mình gặp. Chị em cung ứng, phục vụ người khác bằng Christ. Vì thế nói về nấu nướng, chị em nấu Christ không chỉ là món bò bông cải hay bất cứ món nào mà chị em nấu Christ. Và dù ở đâu chị em cũng cung ứng Christ cho người khác. Tội nhân hay thánh đồ hoặc những người tìm kiếm, chị em cung ứng điều gì đó của Christ cho người khác. Một chị đến với chị em và xin lời cầu nguyện hay hỏi điều này điều nọ trong sự tương giao. Chị em có thể cho chị em này vài sự giúp đỡ, vài lời khuyên và vân vân. Nhưng điều chính yếu là chị em có cung ứng Christ cho chị này không? Chị em có đem Chúa đến cho chị, nuôi dưỡng chị với điều gì đó của Christ không? Đó mới là quan trọng. Thưa các chị em yêu dấu, đây là thời điểm để các chị em thực sự kinh nghiệm điều này. Đây không phải là điều gì đó quá sâu. Đây là điều mà tất cả chúng ta phải học để làm. Và vì thế, để sinh ra Giê-xu, chị em phải hoài thai. Tôi nói có đúng không? Trước hết, chị em phải thụ thai. Điều này có nghĩa chị em cần được thụ thai bởi Chúa qua Linh. Chị em biết là Linh đã đến với Mary, thậm chí bước vào trong tử cung của bà bằng cách nào đó. Và tại đấy, dấy lên một loại hòa quyện giữa Linh Thần Thượng và người nữ phàm nhân chưa kết hôn này. Sự hòa quyện đó trở nên một điều thánh, và điều thánh này là Giê-xu đấng cứu rỗi, là Christ đấng Mê-si, là chính đấng thần nhân. Điều thánh này cả thế giới đều cần, mọi người cần theo chỉ định của Đức Chúa Trời. Vì thế, được hoài thai bởi Christ này, nói đúng hơn, được thụ thai bởi Christ này, trải qua một thời kỳ thai nghén Christ này, có thể lớn lên cách tự nhiên trong tử cung chị em. Thực ra điều này cũng áp dụng cho anh em về mặt thuộc linh. Và sau đó, tại một thời điểm nào đó, Christ này sẵn sàng để được sinh ra. Vì thế, điều tôi muốn nói là đây không phải là một phép lạ. Việc sinh con trẻ không phải là một phép lạ. Vâng, chúng ta nói đó là một phép lạ. Mặt khác, đó không phải là một phép lạ. Nó theo luật sinh học, cách mà Đức Chúa Trời tạo nên con người, điều đó phải trải qua một số tiến trình nào đó. Vì thế, thưa chị em, để sinh ra Christ, để sản sinh Christ cho người khác, cung ứng Christ cho người khác, chị em cần phải có Christ ở bên trong. Chị em cần Christ lớn lên bên trong, đổ đầy chị em, làm đầy tử cung chị em. Chị em cần cho Christ ăn để Ngài có thể lớn lên trong chị em, đúng không? Vì vậy, đây là lý do chúng ta cần tiếp xúc Chúa, kêu cầu danh Chúa. Đây là lý do chúng ta cần cầu nguyện. Đây là lý do chúng ta kinh nghiệm vô số điều trong đời sống hàng ngày. Tất cả những điều này cốt để chúng ta có thể có Christ để chia sẻ và có quá nhiều điều về việc sinh ra đấng Christ. Tôi không có thời gian. Nhưng chị em nên có ý tưởng này thật rõ ràng. Đây là điều mà Mary đã làm, và đây là điều tôi nên làm. Điều này cũng áp dụng cho anh em. Thật sự là như vậy. Nhưng thưa các chị em, đặc biệt là chị em phải cầu nguyện. Hãy xem điều này. Chị em phải cầu nguyện để Linh đến trên chị em và quyền năng của Đấng Chí Cao phủ bóng chị em. để chị em có thể sản sinh Đấng Christ. Đó là lời cầu nguyện rất nổi tiếng của Mary, lời cầu nguyện đậm chất thơ. Chị em cần cầu nguyện: Chúa ơi, hãy vào bên trong con như linh, hãy làm con thụ thai, hãy đặt chính Ngài vào trong con, lớn lên trong con, lan rộng trong con, và quyền năng của Đấng Chí Cao sẽ phủ bóng trên chị em. Nói về vấn đề sự phủ bóng, tôi nghĩ có lẽ Phaolô đã dùng từ đó trong Côrintô nhì, nói rằng quyền năng sẽ phủ bóng trên ngươi, trong sự yếu đuối ngươi, ân điển ta đủ cho ngươi. Vì thế, thưa các chị em yêu dấu, chúng ta cần ân điển phủ bóng mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Càng có sự phủ bóng đó của ân điển trong rất nhiều phần, trong những ngõ ngách của đời sống chị em, thì tôi nói với chị em rằng, chị em có nhiều Christ để sản sinh. Đối với một số cơ đốc nhân, không có điều gì phủ bóng trên họ. Họ có một bầu trời rất khô khan, thậm chí không một giọt mưa. Nhưng đối với một số cơ đốc nhân khác thì luôn luôn có hơi nước, luôn luôn có mưa, luôn luôn có sương móc của ân điển sự sống ở trên họ. Mỗi ngày, hàng ngày, họ đi đến đâu thì các cụm mây mưa dường như đi theo đến đó. Chỉ có ân điển ở với họ, ân điển ở nơi họ. Và tôi nói với chị em rằng đây là người sẽ sinh ra Christ. Họ sẽ ban ân điển cho người khác. Ba, nếu đang phục vụ trong một nhóm phục vụ, chị em phải sản sinh Christ. Nếu thăm viếng các thánh đồ hay tương giao với các chị em khác, chị em phải sản sinh Christ cho họ. Nói cách khác, bất cứ điều gì chúng ta làm, điều đầu tiên và quan trọng nhất là đem Christ đến cho người khác. Thế nên chúng ta có thể nấu nướng, nhưng việc nấu nướng không phải là cuối cùng, bèn là sự cung ứng Christ của chị em. Chị em có thể đưa đón, nhưng sự cung ứng Christ mới là quan trọng. Chúng ta đến với điểm tiếp theo. C. Theo các sách phúc âm, các Mary này là những người yêu Chúa và đi theo Ngài. Họ dùng của cải mình để phụng sự Chúa. Đây là vị trí của các chị em. Vị trí của chị em trước hết là sản sinh Christ cho người khác và sau đó là yêu Chúa Giêsu. Chúng ta phải nhận ra rằng chị em đại diện cho người yêu dấu. Chị em cần yêu Chúa Giêsu để theo Ngài và cung ứng cho Ngài. Có vô số cuộc đời, vô số chị em trong lịch sử hội thánh đã làm chính xác như vậy. Tôi đã nói về điều này rồi. Và kết quả tự động của việc yêu Chúa là theo Ngài. Khi một người được hấp dẫn và thu hút bởi Chúa và được lôi cuốn bởi tình yêu Ngài, thì họ không có lựa chọn nào khác ngoại trừ theo Ngài. Và không chỉ theo Ngài, thậm chí còn dùng gia tài của mình, tài sản thuộc đất của mình, dâng cho Chúa. Các chị em không những giữ chìa khóa nhà, mà tôi nghĩ chị em cũng giữ chìa khóa két sắt hay tài khoản ngân hàng nữa. Thường là dâng và dâng bao nhiêu không tùy thuộc vào anh em, mà là do chị em quyết định. Thưa chị em, nếu chị em đi đầu trong gia đình mình, trong hôn nhân mình, yêu Chúa và theo Ngài, cung ứng tài sản của mình cho Ngài, thì tôi nói với chị em rằng, chồng chị em sẽ đi theo. Các thánh đồ sẽ bước theo. Các anh em thì rất tính toán. Họ yêu Chúa nhưng tính toán. Để xem mình có bao nhiêu trong ngân hàng, lãi suất bao nhiêu, mình cần phải trả tiền thuế. Sau đó mới đến số tiền dâng cho Chúa. Còn các chị em, chỉ việc đập vỡ kép hàng ngàn đô la, họ đập nó ra và đổ hết trên Chúa. Tôi không ở đây để cổ vũ cho sự cuồng nhiệt hay vô lý hoặc tất cả những điều tương tự như vậy. Nhưng tôi chỉ nói một điều, tôi chỉ muốn nói điều này. Thật đúng để chị em trong hội thánh đi đầu trong việc yêu Chúa và theo Ngài, không phải các anh em. Điều đó đúng. Và trong đời sống hôn nhân cũng vậy. Nhưng thưa chị em không nên dẫn đầu như mình là đầu. Điều đó chị em không nên làm. Chồng của chị em mới là đầu. Tuy nhiên, việc chị em đi đầu trong việc yêu Chúa trong gia đình mình là điều đúng đắn. Khi người chồng theo Chúa, cả gia đình có thể không theo. Nhưng khi người nữ theo Chúa, thì khả năng là cả gia đình bước theo sẽ lớn hơn. Đó là lịch sử, đó là sự thật. Điểm D, trong số rất nhiều Mary, một vài Mary đã đứng bên thập tự giá nhìn xem và quan sát Chúa Giê-xu khi Ngài bị đóng đinh. Họ thấy Chúa Giê-xu bị đóng đinh. Tất cả các chị em phải thấy một bức tranh như vậy về Chúa Giê-xu bị đóng đinh. Nói cách khác, các chị em phải nhận lấy vị trí kinh nghiệm sự chết của Christ. Thưa chị em phải ở nơi thập tự giá. Chị em phải là một chị em đúng đắn, cư ngụ bên thập tự giá. Thập tự giá thật ra trở nên nhà của chị em. Anh Lee nói rằng chúng ta phải học tập hôn thập tự giá, hôn thập tự giá. Đó là những hoàn cảnh, con người, vấn đề mà Chúa tể trị đặt để trong đời sống chúng ta. Không phải để chúng ta chịu khổ. Không chỉ để xử lý chúng ta, nhưng là những điều cần thiết để biến đổi chúng ta. Thập tự giá không chỉ là nơi chịu khổ, đó là chỗ giết chết. Vì vậy, thưa chị em, hãy để sự chết của Giê-xu hành động trong chị em. Chúng ta học biết sự phục sinh của Chúa, nhưng hãy được đồng hóa trong sự chết của Ngài. Hãy học để chết. Người hữu dụng nhất là người chết trong Chúa. Càng năng động cách thiên nhiên, càng đứng cho chính mình, càng tuyên bố mình đúng, càng thắng sự tranh cãi, điều đó có nghĩa là chị em từ chối chết. Sự sống đến và chỉ có thể bước ra từ sự chết. Sự sống thần thượng chỉ ra từ sự chết. Sự phục sinh chỉ ra từ sự đóng đinh. Không có sự chết thì không có sự sống. Bài Thánh Ca nói như vậy. Vì thế, hãy nhận lấy vị trí đó để kinh nghiệm sự chết của Christ. Có một chị em gặp khó khăn với chồng mình và chị từ chối chết. Đúng là chị ấy có thể làm như thế. chúng ta thảy đều biết chúng ta có thể cứng đầu như thế nào, đến mức thậm chí dường như Đức Chúa Trời không thể làm được gì cả. Nhưng chị em ấy càng khăng khăng như vậy, thì không có sự sống nào ra từ chị ấy. Chị ấy không có điều gì để cung ứng cho người khác. Vì không có vết cắt, không có những vết thương, không có sự phá vỡ, không có vết nứt, không có điều mà chị em gọi là vết cắt trên thân cây. Ở chỗ cây bị cắt đó, nhựa sống sẽ chảy ra. Và đó là nơi trái sản sinh. Một anh em vừa mới kể cho tôi nghe cách đây 2 ngày. Anh đã đến một vườn nho. Và người ở đó nói với anh rằng, tại một điểm nào đó của cây, sẽ cho ra rất nhiều chùm nho. Nói như thế nào nhỉ? À, đây là điều anh ấy nói. Người làm vườn sẽ cắt cây nho. Ý của tôi là cắt trụi hết cho đến khi không gì còn lại. Chị em có biết điều này không? Không có gì còn lại. Và anh nói, thông thường họ chỉ cắt tại một điểm nào đó, chỉ chừa lại 6 hay 7 lá. Và tất cả những gì cây nho có đều dồn cho 6 hay 7 lá này để trái nho nhú ra. Và lý do phải cắt đi rất nhiều lá và nhiều cành nhánh khác là vì họ muốn hướng tất cả sự cung cấp, tất cả nhựa sống đến những điểm đó, là nơi mà họ muốn cây ra trái. Nếu không, tất cả những lá xanh tươi, rất nhiều lá, và cây nho đẹp đẽ này hút đi tất cả những dưỡng chất cần thiết để ra trái. Và tôi nghĩ chúng ta có một bài hát ở đây. Câu chuyện về cây nho. Một bài hát nổi tiếng nhất được anh Watchman Nee và anh Witness Lee đồng viết, và là một trong những bài thánh ca cuối cùng mà đã được xuất bản. Và tối nay chị em hãy tìm bài này. Tôi nghĩ đó là bài 635. Có lẽ thế. Vâng, chị em có thể tìm bài đó. Tôi muốn nói rằng nếu chị em không thể hát cũng không sao, hãy đọc nó. Ý của tôi là bài hát này là toàn bộ câu chuyện theo mùa của một cây nho, trải qua mùa hè, trải qua mùa đông, trải qua việc cắt tỉa, sau đó ra trái, và những trái ấy được ép. Vì thế chúng có thể trở nên rượu để làm vui thích con người. Xin nói với chị em rằng tôi rất yêu thích bài thánh ca đó. Tôi thích hát bài thánh ca ấy. Câu chuyện về một cây nho là điều tôi đang nói đến. Khi chị em không chịu chết, điều đó có nghĩa chị em không cho phép Chúa xén tỉa, không cho phép Chúa cắt tỉa. Và Chúa càng không thể cắt tỉa, thì càng có những loại năng lượng trong chị em lãng phí cho tất cả những loại điều khác. Khi Chúa muốn chị em tập trung năng lượng của mình để chỉ ra trái và cung ứng sự sống, ban sự sống, thưa chị em. Nhưng chị em lại từ chối bị xén tỉa, từ chối bị cắt bỏ, từ chối ở trong chỗ chết. Tôi biết đây là một lời khó nói. Nếu tôi là một diễn giả truyền động lực ở đây, tôi sẽ không nói như thế. Bởi theo một ý nghĩa, điều này khá nản lòng. Nhưng đối với tôi, điều này hoàn toàn không nản lòng. Thưa các chị em yêu dấu, đây là con đường sự sống, con đường của sự phục sinh. Và đây là con đường duy nhất trong gia tể của Đức Chúa Trời để kết quả, để sinh ra Đấng Christ, để cung ứng ân điển, để gây dựng thánh đồ và xây dựng hội thánh. Chị em ơi, đó là ý nghĩa của việc đứng tại chân thập tự giá. Hơn nữa, tốt hơn tôi nên tiếp tục. Chị em cần làm điều gì đó để khiến cho việc chôn Chúa Giêsu trở nên rất ngọt ngào. Điều này có nghĩa là hễ khi nào chị em nhắc đến danh Chúa Giêsu thì người khác phải cảm nhận một điều gì đó hết sức ngọt ngào. Ngoài kia người ta rủa xả danh Giêsu phải không? Chị em đã nghe những lời đó đúng không? Điều đó có ngọt ngào không? Cùng một từ, J-E-S-U-S, phát âm giống như vậy. Nhưng khi họ rủa xả, thì có gì ngọt ngào ở đó không? Không, nhưng tôi sợ với chúng ta không rủa xả danh ấy. Chúng ta có thể kêu danh ấy, nhưng không có nhiều sự ngọt ngào. Danh ấy ngọt ngào như thế nào đối với tai của người khác? Tùy thuộc vào điều gì? Tùy thuộc vào chúng ta. Khi nào có điều gì đó bị đập vỡ, khi nào có điều gì đó dâng cho Chúa, khi có điều gì đó dành cho sự chôn của Chúa, khi chị em nhắc đến Chúa Giêsu, bèn có một sự ngọt ngào, sự ngọt ngào. Đó không phải là lời nói mà là thực tại, là sự tuôn ra của chị em. Hơn nữa, chị em phải khám phá điều gì đó về sự phục sinh và là người đầu tiên biết sự thăng thiên của Chúa. Mary thấy ngôi mộ trống và thuật lại cho Phi-e-rơ. Bà không dạy dỗ Phi-e-rơ, nhưng truyền lại khải thị đó. Tôi thích từ đó của Mary Magdalene. Bà đã nói gì? Sau khi thấy Chúa tại ngôi mộ, bà đã nói gì? Vâng, chúng ta hãy đọc. Mary Magdalene đến cùng anh em, báo cho các môn đồ. Đây là lời bà đã nói. Tôi đã nhìn thấy Chúa. Chỉ có 5 từ. Không phải là một sứ điệp dài như của tôi. 5 từ ra từ một chị em. Và chỉ có vậy. Tôi đã nhìn thấy Chúa. Bà đã có một sự khám phá lớn mà không người nào có được. Đó là Đấng Christ đã sống lại. Bà đã thấy điều đó. Bà không nghiên cứu điều đó. Nhưng bà đã tiếp xúc một Đấng Christ sống, thân vị sống động của Đấng Christ phục sinh. Và điều bà đã chạm, đã chứng kiến, bà chỉ biết đi khắp nơi và thuật lại nó, giống như người phụ nữ vô luân trong Giăng chương 4. Sau khi uống nước sống, bà quăng vò của mình, chạy thẳng vào trong thành và nói với tất cả mọi người. Chị em biết bà không phải là một phụ nữ tốt, đúng không? Lúc ấy là giữa trưa, và đó là lý do bà đi ra một mình, vì không muốn bị nhìn thấy. Rồi bà cứ chạy thẳng vào trong thành, và cả thành kéo ra. Chị em ơi, đó không phải là những gì chị em biết, mà đó là đấng chị em thấy. Anh chị em có thấy Ngài, nghe Ngài, biết Ngài không? Lòng của anh há có bị chiếm giữ không? Có một bài hát như thế trong quyển Thánh Ca của chúng ta. Chính việc chúng ta thấy Ngài mới mang tính thuyết phục. Thưa chị em trẻ đó, làm chứng rằng chị không thể nói, chị không phải là một anh em, nhưng tôi nói cho chị em biết, anh em có thể nói, nhưng họ chưa nhìn thấy. Chị em không thể nói, nhưng chị em đã thấy. Và không có gì có thể chối bỏ việc nhìn thấy. Tôi có thể từ chối một sứ điệp, nhưng tôi không thể chối bỏ một chứng nhân, người đã tận mắt chứng kiến. Vì thế, thưa các chị em yêu dấu, mỗi buổi sáng khi thấy Đấng Christ phục sinh, chị em ở cùng Ngài lúc này hay lúc khác để dành thời gian ở với Chúa, tôi nói với chị em rằng, chị em đang thấy Ngài. Rồi chị em nói với người khác, truyền khải thị đó trong buổi nhóm ở đây đó. Trong hội thánh chúng ta không cần các chị em dạy dỗ, nhưng cần các chị em thấy khải thị và khám phá đôi điều liên quan đến sự sống phục sinh của Chúa. Chị em có thể làm chứng. Thưa các thánh đồ, tuần này tôi đối mặt với một điều dường như không thể. Tôi không biết phải làm gì. Tôi bị đè bẹp. Tôi không thể làm nổi. Nó vượt quá sức của tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ chết. Nhưng tôi muốn làm chứng với tất cả anh em về sự phục sinh của Chúa. Đó không phải là tôi. Không phải tôi. Nhưng một ngày nọ, tôi đã chạm Ngài là đấng phục sinh và sự sống phục sinh. Sự sống phục sinh đó đã đem tôi qua, đem tôi vào trong một nơi mới, một nơi khác. Chị em thấy đấy, loại kinh nghiệm này nuôi dưỡng hội thánh và xây dựng hội thánh. Trong sách Công vụ các sứ đồ, không có các chị em dẫn đầu trong hội thánh, nhưng có các chị em cầu nguyện. Khi 12 môn đồ đang cầu nguyện trong 10 ngày trước thời điểm lễ ngũ tuần, các chị em cũng có ở đó. Trong Công vụ sứ đồ chương 12, buổi nhóm cầu nguyện thậm chí ở trong nhà của một chị em, mẹ của Jean-Marc Marie. Tất cả chị em trong hội thánh phải học cầu nguyện. Nếu chị em thấy một nan đề nào đó thì đừng nói và cũng đừng thóc mách về việc đó, nhưng hãy cầu nguyện. Nếu muốn hội thánh địa phương của mình mạnh mẽ, chị em phải là người cầu nguyện. Tôi không ở đây để đặt một gánh nặng về sự cầu nguyện trên chị em. Đó không phải là mục tiêu của tôi. Nhưng tôi phải nói điều gì đó. Thưa chị em yêu dấu, chị em có một chức vụ rất quan trọng, mặc dầu ẩn giấu. Đó là chức vụ cầu nguyện. Và Satan biết điều đó. Hắn sẽ chuyển môi miệng cầu nguyện thành môi miệng bàn tán, môi miệng phát tán tin đồn, môi miệng chỉ trích hơn là môi miệng của sự cầu nguyện. Thưa các thánh đồ, điều này là rất thật. Một gánh nặng nằm trong lòng tôi về các chị em đúng đắn được dấy lên trong nếp sống hội thánh là ở ngay điểm này. Đó là chúng ta cần nhiều lời cầu nguyện hơn. Chúng ta cần nhiều lời cầu nguyện hơn. Và chúng ta cần nhiều chị em học tập cầu nguyện hơn. Thật dễ khi nghe điều gì đó và sự việc đi vòng vòng, ngay lập tức chị em sẽ phán xét, phê bình, kể qua điện thoại theo kiểu tán gẫu, lan truyền một số tin đồn. Chị em không biết những điều đó giết hội thánh nhiều như thế nào đâu. Chúng thực sự giết hội thánh. Chúng đâm thủng vỏ ngoài của con tàu hội thánh, khiến nước tràn vào, làm tàu chìm. Thật sự là như vậy. Thậm chí một lỗ nhỏ như cây đinh cuối cùng cũng sẽ làm cho con tàu bị chìm. Thưa chị em, nếu chị em có ân điển của Chúa và đã học được một số bài học, chị em sẽ kiểm soát nhu cầu của mình. Cho phép tôi thậm chí sử dụng từ tư dục là nói và bàn tán. Tôi biết điều này không phải dễ, nhưng chị em phải học. Nếu có gánh nặng, thì khi nghe điều gì đó lộn xộn hay một nan đề, thay vì ngay lập tức đồn đãi và nói về nó, hãy đem ngay điều đó đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chị em biết không, điều chị em đang làm là bịt lại lỗ thủng, thay vì ngoáy nó rộng ra và thậm chí làm nó to hơn bởi lời đồn đại của mình. Thật không dễ, thưa chị em, nhưng chúng ta cần các chị em cầu nguyện. Qua nhiều năm, truyền thống lành mạnh giữa vòng một số các chị em lớn tuổi là họ đến với nhau để cầu nguyện, thậm chí ở dưới sự che phủ của hội thánh. Thật ra, mỗi hội thánh nên có những thời điểm cầu nguyện được hội thánh chấp thuận, chỉ định cho các chị em. Thưa các chị em nên đến với nhau cách hữu cơ để cầu nguyện bất cứ khi nào muốn. Nếu chị em có gánh nặng, nhưng sẽ rất tốt nếu mỗi hội thánh có một thì giờ cho các chị em trong hội thánh đến với nhau, đơn giản chỉ để cầu nguyện. Vì chị em có một tính khí mịn màng hơn, thấu suốt hơn, nên chị em cũng có thể cầu nguyện thấu suốt hơn. Có một dòng viết ở đây, trong phần trích mà chị em sẽ đọc, phần trích chức vụ, phần đó không có trong dàn bài này. Anh Lee đã nói điều này. Chị em nên cầu nguyện thật nhiều, thậm chí sau khi lời cầu nguyện được đáp lời, chị em vẫn tiếp tục cầu nguyện. Chị em đừng dừng lại vì cớ lời cầu nguyện đã được đáp lời. Chị em hãy cứ cầu nguyện. Chị em hãy cứ tiếp tục cầu nguyện. Ồ, tôi nói với chị em rằng lời cầu nguyện mà chị em chất trước Ngài nhiều biết bao. Nhiều lời cầu nguyện sẽ được bay lên đến Ngài. Rồi kết quả là rất nhiều công việc của Chúa sẽ được hoàn thành. Không chỉ là cầu nguyện vừa đủ, bèn là cầu nguyện vượt trội, thặng dư, và điều đó chúng ta sẽ đề cập đến trong những bài học sau. Điểm H, La Mã chương 16 đề cập đến rất nhiều chị em đang lao tác và cung ứng. Người đầu tiên trong họ là Phê-bê. Phê-bê là một nữ chấp sự trong hội thánh tại Sen-cơ-rê. Chúng ta cần nhiều chị em phụng sự trong các hội thánh, phục vụ đến mức họ được gọi là các nữ chấp sự. Chị em không cần ai đó gắn danh hiệu nữ chấp sự Mary cho mình. Tôi là nữ chấp sự Mary đây. Không cần đâu. Khi chị em lao tác và phụng sự thật nhiều, chị em trở nên người bảo trợ cho các thánh đồ. Nói cách khác, chị em đáp ứng những nhu cầu của họ. Tất cả mọi loại nhu cầu. Chị em không cần phải có loại vị trí nào đó ở đây. Chị em là một nữ chấp sự bởi chức năng của mình. Ồ, chúng ta cần nhiều nữ chấp sự trong các hội thánh ngày nay biết bao. Khi đặt tất cả những câu này lại với nhau, không có lời gợi ý nào cho thấy nói rằng vị trí được chỉ định cho các chị em là để dẫn đầu. Không có điều đó. Để làm một công tác lớn, không có chuyện đó. Hay dạy dỗ, không có điều như thế. Không có một vị trí như vậy được chỉ định cho các chị em. Trái lại, chúng ta hãy đọc điều này cùng với nhau. Các chị em nên đem Chúa Giê-xu đến cho người khác bởi nguyên tắc nhục hóa. yêu Ngài, đi theo Ngài, phụng sự Ngài, kinh nghiệm sự chết của Ngài, làm cho Ngài trở nên hết sức ngọt ngào và đáng yêu đối với mọi người. Thấy sự sống phục sinh của Ngài, biết sự thăng thiên, và trong hội thánh luôn luôn mang gánh nặng cầu nguyện và lao tác. Wow! Thật là một yêu cầu dài dành cho chị em. Nhưng các chị em yêu dấu, đừng cảm thấy áp lực. Đừng cảm thấy bị đè bẹp bởi loại lời này. Tôi chỉ nói hãy nghe, hấp thụ lời này và đơn giản đem lời này đến với Chúa. Chị em không cần đến với Chúa và quyết định điều này, điều kia. Chị hãy mang lời này đến với Chúa trong sự cầu nguyện một cách nghiêm túc. Đừng chỉ cầu nguyện một lần, hãy cầu nguyện nhiều giờ trong những ngày này, đang khi bắt đầu một năm mới. Đây là thời điểm tốt nhất. Hãy mang vấn đề này đến với Chúa, thậm chí từng điểm một. Và để Chúa phán với chị em, để Chúa cung ứng, để Chúa cảm thúc chị em hơn nữa. Hãy tin tôi, Chúa là thành tín. Đến thời điểm Ngài sẽ mang những điều này trải qua trên đời sống chị em, theo sự cầu nguyện của chị em. Theo sự cầu nguyện của chị em. Tôi không ngửa trông Chúa để ngày mai hay tuần tới hay đại loại như thế sẽ có 500 hoặc 600 chị em trỗi dậy, lên và xuống hay giống như vậy. Tôi không hy vọng như thế. Nhưng tôi ngửa trông Chúa trong những năm tháng tiếp theo, những năm tiếp theo tại đây, ở vùng Lower Mainland và những nơi khác, Chúa sẽ dấy lên một thế hệ chị em, một thế hệ chị em mới giống như vậy. Đó thật là một phước hạnh. Amen. Vâng, tôi nghĩ đến đây là đủ với tôi. Thưa các chị em, tôi đang nghĩ thay vì chỉ có một vài chị em tiến lên và nói, hãy cho tất cả các chị em một cơ hội để nói với nhau. Vì thế, có lẽ những gì chúng ta nên làm là khi tôi kết thúc, chị em hãy đứng lên, nhưng đừng ra về vội. Buổi nhóm này kết thúc vào lúc 9 giờ, phải không? Chúng tôi sẽ chuẩn bị thức ăn cho chị em. Hãy ở lại đây đến 9 giờ. Chỉ cần 3, 4 hay 5 người, thế nào cũng được. Chị em chỉ cần ở tại chỗ của mình. Thậm chí tuôn đổ ra điều gì đó đụng chạm mình tối nay và nói với nhau về điều đó, được chứ? Và sau đó chúng ta sẽ làm điều này có lẽ trong vòng 5 phút hay đại loại như vậy. Chúng ta có thể có vài sự chia sẻ và tuôn đổ. Tôi rất vui khi thấy tất cả các chị em. Rất vui. Thật là vui mừng. Thật là một sự ngạc nhiên, ngọt ngào. Rất nhiều chị em có lòng đến đây. Vâng, chị em chỉ cần đứng lên. Không cần phải thì thầm. Chị em có thể nói lớn tiếng. Hãy tuôn tràn ra.